sư cũng từ bên đó ra đây. Rồi sư bắt đầu ô sư hỏi những câu hỏi liên quan đến những cái trung tâm thiền bên đó nữa, phải thăm ngài vậy. Rồi sư nói ngài, hỏi ngài câu, và bạch ngài, nếu như sau này mà con đi tu với ngài đó, ngài có cho con tới chỗ đó tu không? Ngài nói có chứ, nếu mà chú đủ sức là tôi cho. Ồ trời ơi, đến khi mà sư lên trên, lúc đó là sư rất là hồ hởi, mà tới khi mà sư lên trên chùa Kỳ Viên mà sư ở với ngài đó, cái gì ngài nói, ma si là phải dậy 3 giờ sáng nghe không, ma si phải ăn vậy. Trời ơi, nó cực, khổ quá, nó khổ. Hồi nãy sư nói vậy đó, những cái năm đầu tiên tới chùa Kỳ Viên, sư khổ quá là khổ. 3 giờ sáng là phải dậy rồi. Rồi sư nói, bạch ngài sao con buồn ngủ. Chú nói với tôi, chú muốn đi qua bên ma si phải không? Bên nó 3 giờ sáng dậy đó. Hết rồi, mình kẹt câu, mình đã xin rồi mà. Bây giờ ngài nói gì làm sao để ngài nhắc nhở mình nữa. Rồi buổi chiều đó, sư thấy các sư rồi uống nước đồ uống sữa rồi vậy. Sư hỏi về bạch ngài, buổi chiều mình uống sữa được không ngài? Ngài nói được chứ, nhưng mà qua ma si không có sữa đâu, cũng không uống được. Một cách gián tiếp mà thôi đừng có uống, mày qua bên đó cũng có sữa đâu mà uống. Cái gì ngài cũng nhắc nhở mình là cái chuyện là hết rồi. Mà sư nhớ những cái lần mà sư tu ở chùa Kỳ Viên này thiệt là quá khổ sở. Cái năm đầu tiên mà sư tới đây ấy, là sư còn kêu bằng là giới tử ấy, là có bà ba này. Không biết sao mà bữa đó sư lên ai nấu ăn hết. Bà mắt sư tới, chú tới đây, tôi nấu cho chú ăn. Bữa đó bà nấu cá khô, cá đồ gì không biết. Mà sao mà ăn khô quá trời à? Nói trời đất ơi, cái bà này sao bà tự tế với mình vậy, em không biết. Rồi bà cho sư ăn xong rồi, bà ba cho sư ăn rồi, bà nói, này chú phải hút mùi nghe không? Tôi nói không, sao tôi hút mùi được? Bà nói, ở đây là tất cả mọi người phải hút bụi á. Tôi nói đi thiền ở bên Cali không làm gì hết, không cho làm gì hết á. Cho tay hoại ngài và bạch ngài và bà ba, mà nói hút bụi cũng nên hút, phải hút chứ. Rồi mình nghĩ ở trung tâm Ha Chi nó bắt hút bụi hay sao? Có nhiều cái vơ vẩn tức cười. Rồi tu ở tại chùa Kỳ Viên rất là khó, suy nhớ lại vậy. Nó khó là tại vì sao? Là tại vì mình ở trong cái hoàn cảnh mà một cái người cư sĩ, mình chưa quen với cái lối sống và sinh hoạt của một vị sư. Và vô đây quý vị thấy phải 3 giờ sáng dậy rồi phải hành thiền. Một ngày cái là múc mùa sáng sớm tối khuya làm ào hết. Sư nhớ là ở đây có bà Năm mẹ của cô Lương đó, là bà Năm đó. Rồi sư cạn vụ tên. Sư cùng bên sư đi kinh hành, thấy bà kia bà ngái kho. Ngoài trời nó trắng bắt mà lành quá. Thôi thì chung xuống đây sư nằm đài cho rồi. Mà đi chung xuống đây nằm rồi mà cũng sợ ông sư cả, ông thấy nữa, rút hai cái chân vào trong lên. Quý vị thấy cái bàn này, đến nhiều đó mà chung vào trong nằm đó, ngủ nó ngon làm sao, trời đã quá đã. Rồi ngủ lát cái tự nhiên kê cái đầu vô ngay thanh cổ, ui cha nó đau. Bây giờ sư cả hỏi đau sao đâu dám nói. Hỏi tại sao đau, nói giờ con đi mà biết tại sao giờ đau. Ông nói đâu có phải, làm gì có cái dấu gì đó, thôi nhìn thiệt cho rồi, giờ con ngủ cũng vừa cái này. Lúc đó chắc ngài thương ngài từ bi ngài cũng nói. Rồi có một lần sư nhớ lúc mà sư lên là con sư tài nữa. Cái chuyện sư tài cũng tức cười lắm. Mới lên là hai người là cư sĩ là ngài biểu, thôi hai chú này lên đây ngài bắt thành niên tích cực. 10 ngày qua thử sao, ông này thì đòi đi tu, còn ông này thì đi phù, cũng giống như là một người đi cây vợ, một người đi phù rệ vậy đó. Ông nói sư vậy, ông ở dưới Cali, ông nói lên tôi không có chính, sư chính còn tôi phù thôi. Rồi cái ngài biểu, thôi bây giờ hai chú vô hành niệm tích cực đi, không có nói chuyện nghe không. Nhưng mà đó, cứ tại lúc bây giờ đó, ông có một mà sư không biết, mà ngài cũng không biết. Thành ra hành thiền á, đi giờ ngài biểu, đi giờ ngồi giờ, đi giờ ngồi giờ. Thì giờ ngồi thì ngồi cả hai anh em, bây giờ đi không biết đi đâu. Hoại ra là té ra, ông ra ngoài đường là sư thấy, mở cửa ra thấy tuyết không à, dấu chân đi, đi cái đường thoại, ông đi kêu cho cô kia. Khổ chưa được. Rồi cái lát đến khi mà sư xuất gia, ông nói thôi bây giờ tôi đi về. Đâu được, sao sư đi về, sao anh đi về? Ông nói, con kia nó nói thôi mình làm lại cuộc đời anh nè. Không kể, cái đó là mình thấy như thế nào, nghĩa là chắc có lẽ sư thấy là khi mà ở dưới Cali tâm ông rất là vững, tâm sư cũng rất là vững, mà khi mà lên đây mà hành thiền á, tự nhiên nó vậy đó. Khi mà quý vị hành thiền tự nhiên phiền não nó lên, cái nguyên tắc của nó là như vậy. Bởi vì mình thân thêm gần như không có cái chuyện gì để làm hết, bao nhiêu cái chuyện phiền não nó tự nhiên nó tới, cái chuyện nhỏ nó cũng thành lớn. Suy nghĩ cái chuyện ở Florida mình sẽ kể cho quý vị, thật tình đâu có gì, nhưng mà cái nhỏ mà thành lớn là tại vì như vậy đó. Đó thì thôi, lúc bây giờ thì sư ông đi về, sư tu mình, thành ra tu cũng không có bàn được. Tối nào sư cả ông cũng bắt lên tịnh pháp, không biết nói cái gì nè, bấy nhiêu đó thôi mà không biết nói cái gì nè, sẽ cả hoại tới hoại lui, hoại lui hoại tới cuối cùng thôi tôi bày đặt nói đài để biết sao giờ. Ô cha thôi sư múa mua qua trời qua đất, lúc đầu sư cả còn tin không tưởng đâu mình giỏi lắm. Chắc có lẽ là cái kiểu sư nói lúc đó thảm thiết quá, là sư cả thương sư cả nghĩ là mình nói đúng. Con bữa lên tịnh pháp ông nói hoại tới hoại lui, cái ngài hoại hoại cái gì đó sư quên rồi, cái ngài nói té ra mấy bữa này nó láo ha, mà làm câu liền mấy bữa này nó láo. Nó nói giờ không, giờ đâu có láo, nó láo sao bây giờ vậy. Chắc là ngài so sánh cái pháp hành của mình trước với bây giờ, với là ngài thấy là những cái gì mình nói thật. Cái ngài nói thôi được rồi không sao đâu, ráng làm đi, từ từ đi, đừng có sợ gì hết trơn, có cái gì cho tịnh pháp mà không có thôi làm thêm, không nói gì cũng được. Tôi bây giờ ngài hiểu rồi, hiểu là mình ngài là bây giờ túng quẫn rồi không biết làm sao mà cứ nói bậy. Thành ra sau này nếu mà khi đi dạy mà người ta học trò nó bậy thì chắc sư tha, theo hồi trước sư nó bậy rồi. Bởi vì quý vị thấy khi mình tập lâu làm như nó không có một cái sự mình thấy có một sự tiến bộ nào hết. Mà tới khi mà sư qua sư gặp cái ông thầy mà hiện tại bây giờ bên ngài sư mình, ông mới chỉ cho mình cái cách làm sao thấy cái sự tiến bộ trong pháp hành. Mà sư thấy rõ ràng là do cái sự thực tập thôi, chứ không làm cách sao mà mình thấy được cái chuyện đó. Những cái chuyện mà rất là đơn giản như vậy đó, tự nhiên ông nói đấy, cái đó là pháp hành đấy, cái đó là cái mà sư phải nói cho tôi biết đó. Rất là đơn giản thôi, những cái chuyện rất là đơn giản. Ví dụ chẳng hạn như sư nói, ông nói cái pháp niệm tâm của ông chị mình như thế này. Ví dụ chẳng hạn như khi quý vị tập á, thì quý vị coi cái tâm của vị nó ở đâu. Lấy ví dụ chẳng hạn bây giờ mình nói mình sau khi mình ngồi thiền mình đứng dậy, tâm của mình nó ở hai chân. Lấy ví dụ như vậy, khi mình bước tâm của mình nó ở trên bàn chân, khi mình đi tới nhà vệ sinh chẳng hạn tâm của mình nó ở tay, tâm của mình ở áo quần, tâm của mình nó ngồi lên đứng xuống đó. Ông nói nó như vậy đó, thì sư nói có một lúc làm như là có, làm như mình tách ra khỏi chỗ đó mình nhìn. Nhưng mà cái kinh nghiệm đó nó không có rõ ràng cho mình biết, bởi vì khi thì nó vô, khi thì nó ra, khi thì nó ra, khi thì nó vô, bởi vì cái tâm của mình mà. Ông nói hoài về cái chuyện cái tâm mà đứng ngoài nhìn mà sao, sư nói không phải. Tôi sư nói với ông, thôi bây giờ tôi trình pháp cho sư một cái này. Sư nói lại kinh nghiệm của sư, mà sư nói cái này chắc là tôi nghĩ tôi tưởng tượng ở trong đó. Ông nói không phải tưởng tượng. Lúc bây giờ ông mới dạy cho sư, khi mà tưởng tượng nó phải như thế nào, mà khi không tưởng tượng nó như thế nào. Thành ra tình pháp là cũng cả một cái nghệ thuật trong đó, chứ không phải chơi. Dạ. Thành ra mình thấy trong cái diện tình mà tu niệm của mình, tất cả cái gì cũng do cái sự tập luyện hết, trong làm sao mà có. Do đó những cái giai đoạn đầu tiên mình tập, mình tập tới tập lui, tập lui tập tới, mình ngồi nó đau khổ, nó cực khổ, cái chuyện không sao hết. Mình đừng có mặc cảm sư là bị ngủ. Ôi thôi sư ngồi những cái năm đầu tiên sư ngủ cũng chết luôn, đầu nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng tới nghiêng lui, cho đến nỗi ngày mà ngài nói tôi mong ông sao mà ông ngồi cho thẳng chừng 75% thôi, chứ không dám 100% nữa. Cái một ngày thất vọng quá rồi, ngày nói câu vậy đó, cái ngồi cái đầu nó cứ nghiêng tới nghiêng lui, tới khi nó ngã qua ngã về bị không có chánh niệm, tâm định quá nhiều. Ngài nói tâm định quá nhiều mà không có chánh niệm. Rồi bây giờ cái gì nữa, khi mà ngài gợi qua trung tâm Mahasi, sư đi với cái tâm rất là hồ hởi. Khi sư tới này sư mới thấy cũng cả một cái sự khó khăn nữa. Nhưng mà suy nghĩ chắc sắp sửa hết giờ thôi, thì chỉ nói một chút xíu nữa thôi. Là tại sao mà mình đi qua bên trung tâm đó? Mình đi qua đó để mình mong cầu một điều gì? Tâm sư lúc bây giờ như vậy. Là tại sao sư có nghe ngài thiền sư mình ở đây nói là có những người đi qua bên trung tâm Ma thì chừng 6 tháng là kinh nghiệm được Phật Pháp. Cái câu đó tự nhiên nó dính trong đầu sư. 6 tháng thôi, 6 tháng nữa. Thôi bây giờ ngày 6 tháng, mình cho mình 1 năm đi. 1 năm là mình phải kinh nghiệm. Cứ bây giờ, nó nghĩ gì trung tâm như vậy. Mà tôi đến nội mà sư còn nhớ đó, sư qua bên đó mà sư họ cho sư đôi dép, sư lừa đôi dép số 186. 186 là 60 ngày mình nhân cho 3 là ra 880, là mình thôi 186 ngày là mình đắc đạo quả. Trời đất ơi, quý vị thấy nó khổ, tôi thấy đó. Yeah. Không có ai chỉ cho mình hết, không có ai nói cho mình, bởi thì mình có nói đâu mà ai chỉ. Rồi cái tâm nó cứ dính vào trong số 186. Để thấy ngày 187, ngày 188, 189 vẫn còn là một đoạn xíu. Đó, lúc đó bắt đầu đức tin nó xuống. Lúc mà mình tới mình hồ hởi bao nhiêu thì sau 6 tháng đầu ra từ nhân tâm nó xuống, tâm nó trùn xuống đó. Lúc đó là sư nhất định sư muốn về. Rất là may có ngài Upanita ở bên cạnh. Bây giờ sư nhớ lại những điều ngài nói, rất là cảm ơn ngài. Là sao ngài nói từ nhân tới đó nó có cái nhân duyên là lúc bây giờ bên Miến Điện nó lùn xùn khủng khiếp, đánh nhau nó làm úng rùm rùm, nó bụi người mà cúc đời vậy. Thì trong ban mà điều hành họ tới, họ nói với các sư nói là bây giờ cái tình hình nó lộn xộn quá rồi, Thì bây giờ nếu mà các sư nào mà mới bắt đầu có nhập hà thôi, không được được có mấy ngày. Thì bây giờ quý vị cứ đi về chùa, nếu quý vị có tiền thì quý vị đi, mà quý vị không có tiền thì chúng tôi sẵn sàng là giúp đỡ quý vị vé máy bay, là tạo cho quý vị cái phương tiện để quý vị ra khỏi xứ Miến Điện. Thì Chư Tăng Thái Lan với Tích Lan đủ nhiều vị muốn về cái lắm. Thì ngài Upandita ngài mới xuống, ngài mới gặp thiền sinh, ngài mới nói chuyện. Ngài nói hồi sáng tôi có nghe mấy ông bên hồi họ tới họ nói với quý vị như vậy đó. Nhưng mà quý vị phải nhớ như thế này này, mình tới đây để làm gì? Mình tới đây để tu niệm mà, chứ mình đâu có gây sự với ai đâu. Quý vị thấy quý vị ở trong tường thiền Ma Si này 28 mẫu rất là yên tĩnh, không có ai quấy động mình hết. Mình cũng thấy điều đó là tất cả những cái đám mà đi biểu tình nó chỉ đi phía trước thôi, mà tới khi mà tới ngang thiền viện là tự nhiên nó yên. Thì ngài nói nó có gì đâu sáng, nếu mà nó cắt không cho thực phẩm thì trong chùa có gì mà ăn đó. Thì chúng tôi ăn như thế nào, các sư ăn như vậy. Quý vị một lần bỏ gia đình, bỏ chùa chiền tới đây rất là khổ cực, mà bây giờ bỏ đi về vì một cái chuyện không đâu. Năm 1963 lúc mà ông Nevin ông lên ông lật đổ ông UNU á, lúc bây giờ người ta nói Ma Si là trung tâm của UNU. Thành ra các sư ở trong thiền viện rất là sợ là Nevin, tức là ông tướng mới lên, ông sẽ có những cái biện pháp mà trả thù trung tâm. Ngài Ma Si nó khẩn, mình không sợ gì hết, mình không làm cái gì đấy mà sợ. Mình sợ là mình sợ cái tâm của mình này, tâm mình thiền nạo tam sân si, mình không có tu hành mình mới sợ, còn mình đã tu mình không có sợ. Các sư không có sợ gì hết mà thật, họ đâu có làm gì, thì các ngài đâu có làm gì đâu mà sợ. Ông UNU là ông có đức tin, ông giúp các, ông thương các ngài, ông support các ngài, chứ đâu có phải là các ngài theo ông. Thì Ngài Văn Đi Ta nói câu yệt như vậy. Thì khi mà ngài nói một câu đó, từ tâm sư thì như sáng, không ai về về, tôi không về. Thì đúng vào cái lúc mà sư rất là đau khổ về vấn đề mà thiền tập. Do đó mà sư nói, sư nghĩ rằng trong cái cuộc đời mà tu niệm của mình luôn luôn nó có những cái giai đoạn lên xuống như vậy. Rồi nó có những cái trợ duyên nó giúp mình. Thành ra nếu mà quý vị tu tập mà quý vị thấy quý vị khó, quý vị đừng có buồn, quý vị cứ việc ráng đi, từ từ nó sẽ tới. Tại mình đang tạo những cái thiện nghiệp mà, thế cái thiện nghiệp, thế mình tạo thiện nghiệp thì tự nhiên cái chuyện tốt nó sẽ xảy ra cho mình. Đừng có làm điều xấu thôi. Ngay cả quý vị không tập thiền được mà quý vị cố gắng, quý vị giữ giới cho trong sạch, cái phước mà do sự giữ giới, do sự đa năng, đôi khi nó cũng đưa cái nhân duyên cho quý vị tới cái chuyện mà tu hành để mà giải thoát. Sư có đọc một cuốn sách, cái ông bác sĩ đó ông viết, ông kể lại những cái kinh nghiệm của ông với một người bệnh nhân liên quan tới những cái thuật thôi miên đó. Ông này thật tình ông tin gì với cái vấn đề mà luân hồi mà sinh tử. Cái cô đó khi mà cô mà được thôi miên, cô nói vanh vách, nói những cái câu chuyện mà ông này không biết, mà cô nói luôn cả chuyện của gia đình của ông này nữa, những cái câu chuyện mà ông này là giấu kín gì chỉ có hai vợ chồng biết thôi, cô nói cho ông biết. Lúc bây giờ ông mới đổi cái nhìn của ông nghĩ là không phải là có một kiếp nữa đâu. Ông có thằng con nó chết, nó mới sinh ra có 3 ngày nó chết vì bệnh tim. Vì một lý do nào đó họ giải thích rất là rõ ràng mà sư không nhớ. Bà cái cô đó, cô lên cô nói khi mà cô nhập cái thôi miên, cô nói thằng con của ông nó đang đứng đây này, mà nó nói chưa được thôi, ba của ông cũng đang đứng đây. Rồi bây giờ nói bây giờ quý vị phu cho tôi biết, chứng minh cho tôi biết làm sao mà có mặt của quý vị. Thì ông già ông nói hồi xưa đó mày làm cái gì mày có nhớ không? Và thằng con nó nói ba có nhớ không, tôi chết vì lý do gì, nói cho cô này nghe. Ông nghe là rùng rời tay chân đó. Mà cái cô này mà khi mà cô tỉnh nó cũng biết gì hết, khi mà thôi miên là cô biết. Mà cô này cũng đau khổ vì những cái câu chuyện trong quá khứ, thế mà cô đi vô tới thang máy là cô sợ, cô thấy nước là cô sợ, những cái kiếp trước vừa rồi cô nhận chìm người ta chết. Thành ra nhân quả nghiệp báo. Thầy ông ấy sau khi mà ông qua cái kinh nghiệm rồi, ông tin là thật quá, tất cả những gì mình làm, tất cả những gì mình nói nên giống như thu vào trong cái máy cái cassette vậy đó. Thì thôi nói cái gì tốt cái đừng nói mình bậy. Và ông ấy thì mình làm tốt câu chuyện sẽ tốt thôi, nếu mà mình tu tự nhiên mọi sự tốt sẽ tới cho mình. Nếu quý vị tu, quý vị vững vàng thì đừng bao giờ sợ cái gì hết á. Ma quỷ có gì phá mình hết đâu, không ai phá mình được hết. Mình biết tu mà mình muốn tu nữa, một điều mà sư nhắc nhở quý vị phải làm sao mà tổ chức cái cuộc sống của mình để mà tu cho được. Còn mà nếu quý vị mà chạy 120 mai một giờ mà quý vị vô ngồi thiền, quý vị đoài tâm, quý vị định, không có được. Bây giờ mình muốn tu á, mình phải chuẩn bị cuộc đời của mình phải tóm gọn dọn dẹp như thế nào,
rồi mình mới tu được.
Nếu mình muốn tu giải thoát á, còn quý vị làm phước sư nhắm nói, làm phước cũng tốt vậy, nhưng mà làm một cái đường cách tu khác. Nếu quý vị muốn tu hành mà giải thoát như hành thiền này, tập thiền này, quý vị phải chuẩn bị ngay từ lúc đầu. Đó, sư không có một sự chuẩn bị nào, vô trời ơi, Phật tới Phật lui, Phật qua Phật về, không biết gì hết. Tại đó hôm nay những gì mà sư nói hôm nay là sư nói những cái thất bại cuộc đời của sư trong cái sự tu niệm. Và sư mong rằng quý vị nghe. Sư không nói là cái chuyện mà sư nói lợi ích cho quý vị, bởi vì một người mình nó khác nhau hoàn toàn. Thân mình khác, tâm mình khác, sự suy nghĩ mình khác, tuổi tác mình khác, trí tuệ của mình khác nhau. Thành ra thầy nào nói cho mình nghe vậy là chỉ nói những cái gì khía cạnh liên quan tới cái vị đó thôi. Và mình là cái người mà thu nhận thì mình phải lừa ra. Bởi vì có cái nó hợp với mình mà có cái không hợp với mình. Và nếu mà quý vị khi mà quý vị tu thì quý vị sẽ thấy trên thế gian này không còn cái gì mà cái chuyện tu. Sư không biết sư tu được bao lâu mà sư nghĩ chắc không có cái gì mà sướng hơn đâu. Rồi cái chuyện mà mình ngồi mà mình không cần làm gì mà mình không sao hết là quý vị thấy cũng đã sướng rồi đó. Thôi chắc 8 giờ rồi, suy nghĩ xin chấm dứt ở đây và được mong rằng quý vị lãnh hội những gì sư nói và sư xin cầu chúc quý vị luôn luôn tiến bộ trong pháp hành của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái ngày thứ hai của khóa thiền của quý bà con ở tại chùa Kỳ Phiên. Bài giáo lý ngày hôm nay sư xin mạn phép ghi lại những cái điểm đặc biệt liên quan tới sự thực hành của chúng ta, đó là pháp hành tứ niệm xứ. Cái lý do mà sư làm như vậy là tại vì gần đây lối chừng một vài năm trở lại đây, kể từ khi mà ngài Hòa thượng Thiền sư Kim Triều giới thiệu cái pháp hành của ngài Volka mà chúng ta thường gọi là pháp niệm thọ, rồi sau đó ngài Thiền sư đi Miến Điện và có cơ duyên học cái pháp niệm tâm với ngài Sư Minh. Hồi trước thì chúng ta nghe và tập rất nhiều phương pháp Mahasi, hay là nói một cách là phong sàng. Rồi bây giờ ngài dạy pháp niệm thọ, rồi bây giờ lại nghe cái đó ngài pháp niệm tâm. Thật ra bà con mình lẫn lộn không biết pháp nào đây. Và cái câu hỏi đặt ra đối với bà con hỏi nhiều với sư, nhưng mà có lẽ sư không biết hỏi ngài không, bây giờ sư tính con phải tập pháp nào đây. Vì lý do đó mà sư ngày cái bài pháp của sư ngày hôm nay là sư xin phép trình bày một vài điểm liên quan tới sự khác biệt giữa các pháp hành mà chúng ta đã nghe. Dĩ nhiên là sư không hành hết, thì sư không biết hết, nhưng mà sư nghe được cái gì thì sư nói. Và cái điểm mà sư muốn nói cho cái bài pháp ngày hôm nay là khi chúng ta thực tập thiền tứ niệm xứ, hay thiền minh sát, hay là thiền quán, hay là quý vị thực tập thiền thấy vô thượng khổ não vô ngã để giải thoát đó, thì nó có một số nguyên tắc. Thì khi mình nắm vững được một cái số nguyên tắc đó rồi, mình biết phải làm như thế nào rồi, thì bất cứ pháp hành nào cũng giống nhau thôi. Cũng giống như các ngài thường nói, cái thành phố Washington DC đi, muốn tới thành phố này nó có nhiều cách để đi lắm. Hay là ví dụ quý vị muốn đi về Cali, có nhiều cách để quý vị đi. Thì mỗi nơi cái phương cách nó khác nhau, nhưng mà cái rốt ráo thì tới gần nó cũng sẽ giống nhau hết. Hoặc dạ mình nói chuyện một món ăn chẳng hạn, món ăn nào đó không biết, một món canh, một món cá, món thứ gì đó, ta nấu nhiều cách khác nhau. Ví dụ mình nói thịt kho chẳng hạn, ở trong bài pháp nói thịt kho thì kỳ quá, nhưng mà mình nói vậy hiểu. Thịt kho Tàu, thịt kho miền Trung, thịt kho miền Nam, miền Bắc, đủ thứ thịt kho hết trơn. Vấn đề bây giờ làm sao trên nguyên tắc cái thịt kho họ nấu như thế nào mà mình ăn, thứ nhất mình thấy ngon, thứ hai mình ăn vô đừng đau bụng, thứ ba nó đủ sức mình có đủ tiền để mình mua, thế là mình ăn món đó, phải không quý vị? Bây giờ cái tên không cần thiết. Do đó để cho quý vị nắm vững một vài cái khái niệm, sư chỉ nói một vài khái niệm thôi, bởi vì thật tình cái này là không phải sư nói mà sư học hành ở các vị các ngài thiền sư, các ngài dạy cho sư, thì bây giờ sư lặp lại và sư thấy hệ mình cầm được mấy cái đó rồi thì tự nhiên đối với mình pháp hành nào cũng được hết. Có một cái điểm lời khác nữa là khi mà mình hiểu cái nguyên tắc rồi đó, mình tập được rồi thì mình không chấp tôi là ma si nghèo, tôi phong sạc nghèo, ông nào hãy thật đi chỗ khác chơi, các bạn niệm thọ nghe không? Tôi là niệm thọ đó. Bây giờ ngài thực sự dạy tôi niệm thọ là tôi thọ tôi nghe không? Không tôi muốn chơi phòng sạp á. Hay là giờ là con niệm tâm rồi xưa, bỏ cái chuyện phòng sạp quan bên xưa đừng có nói. Làm sao là đâm ra là mình chấp à? Mình tu giải thoát là mình chấp quá trời đấy. Thì cái chuyện quý vị nghe sư về Việt Nam, mấy cô mấy bác bệnh đó, sư không biết ngài thiền sư dạy như thế nào, phương cách như thế nào, mà thực tình sư nghe niệm thọ là sư đã ớn rồi. Có một cái cô lên cô nói thưa sư, bây giờ ngài thiền sư dạy con niệm thọ, bây giờ con kẹt. Rồi sư hỏi cô kẹt sao, cô nói ôi con niệm cũng đi từ chấm rồi con đi từ trên xuống dưới, nói những cái chuyện mà sư không biết là kỹ thuật á. Thế cô nói bây giờ sư giải quyết giùm cho con đi. Sư nói trời đất ơi, sư nói trong bụng trời đây, kiểu này là phải chắc ông ngồi tôi cũng dám nữa chứ đừng nói chuyện tới tôi nữa. Mà bây giờ như thế này này, sư nói với cô đó, thưa cô, thứ nhất pháp niệm thọ ngài thiền sư dạy cô như thế nào thật tình sư không biết. Điểm thứ hai nữa đó, theo chỗ mà sư biết á, là cái pháp niệm thọ này không phải là ai cũng có thể dạy được hết, mà phải những cái người có khả năng. Chính là sư nghe ngài thiền sư của mình nói đó, muốn làm thầy phải có một cái thời gian huấn luyện nào đó, phải đi qua những cái lớp dạy nào đó như thế nào, họ rất là chi tiết. Ngài Wonka với ngài Ubakin rất là chi tiết về cái quality, về cái qualification, tức là cái khả năng của một vị thầy. Do đó không phải ai muốn làm được. Và khi quý vị đi hành thiền á, khi nghe các cô ở trên Thích Ca Thiền Viện nói cho suy, khi mà quý vị đi hành thiền nghe họ bắt quý vị ký cái giấy, khi mà vô tập thiền này không được tập pháp hành nào khác, phải là niệm thọ không thôi. Và quý vị học xong rồi, nếu mà quý vị cảm thấy tốt, quý vị về quý vị đừng có dạy cho ai hết. Sư nghe như vậy rồi là sư nói sư không biết. Rồi ôi mấy bà con buồn lắm, hỏi tại sao sư học trò của ngài, ngài dạy mà tại sao mà sư không học cái phương pháp về ngài chứ. Sư nói cái này là sư hồi xưa sư tu không thấy ngài dạy, mới sau này thôi. Đó. Chứ bây giờ nói tới nói lui nói nhiều, bây giờ sư xin nói lại để quý vị thấy. Cái vấn đề pháp hành thiền Vipassana không phải là chỉ có một cái, rất là nhiều pháp hành. Khoan nói các sư như Thái Lan, Kích Lan hay là các sư Phật giáo khác, riêng ở tại Miến Điện không, quý vị nghe rất cái nhiều cái truyền thống. Ví dụ chẳng hạn như mình biết truyền thống Ma Si dài phòng xẹt, nhưng mà bên cạnh đó có truyền thống của ngài, ví dụ mình nói ngài Volga, ngài Volga cũng là từ ngài Ubakhin ra, Ubakhin cũng ở Miến Điện. Như vậy quý vị thấy hai cái này khác nhau rồi. Rồi tới nữa Webusairo, quý vị cũng nghe tiếng. Rồi quý vị tới có nữa Sung Lung Sai Đo, họ ngồi họ thở giống như là mình tập thể dục vậy đó. Rồi có Ubakhin, tức là thầy của ngài Gonga. Thì quý vị thấy các pháp hành rất là khác nhau, pháp này khác pháp kia, không có biết làm sao mà học trò mà biết được, phải học hết mới biết được. Rồi mình thấy ví dụ chẳng hạn như ở Thái Lan mình nghe được một vài vị, ví dụ như Achan Cha, một vài điều. Bây giờ ngài Achan Cha là học trò của ngài Achan Man, những cái người đi theo ngài Achan Man họ học tập cũng khác ngài Achan Cha nữa. Rồi ví dụ quý vị nghe tên Achan Nep, Achan Cha thì nói thực hành thiền minh sát về là chỉ biết thực hành thôi, không có đem vi diệu pháp vô. Achan Nep dạy vi diệu pháp và nói rằng muốn thực hành cho có tiến bộ trong pháp hành tứ niệm xứ phải biết vi diệu pháp. Thành ra làm như là ông có gà bà nói vịt. Vì vậy quý vị trong khi mà quý vị thực tập thiền đó, quý vị nhớ bây giờ mình vì nào mà mình thấy tập mà mình thích, vì nào mà chỉ cho mình mà mình hợp với mình, thứ nhất hợp với tâm tánh, thứ hai nữa mình thấy đem pháp hành ra mình tập đúng cái khả năng của mình, và thứ ba nữa mình tập mà mình thấy có cái sự tiến bộ thì mình đi theo đó thôi. Như ngày hôm qua sư nói, sư tu với ngài Kim Triệu, sư đi qua học với ngài Upandita, sư học với ngài Ukundala, sư học với ngài Hòa Thượng Sư U Minh, sư qua bên Thái Lan sư học với ngài Achan Thon, sư cũng biết một số phương pháp của ngài Achan Cha nữa, nhưng mà cuối cùng kích bây giờ của sư nó cũng xin lỗi, cũng giống là một cái nồi pha lâu, cái nồi gì để mà trộn đủ thứ tầm đó, không sư không đi theo một cái nào hết. Là bởi sao? Ví dụ chẳng hạn có cái này sư không thích, có cái kia sư không thích. Lấy ví dụ chẳng hạn như phương pháp của ngài Upandita chẳng hạn, sư tập với ngài Upandita cả thảy là khoảng chừng 38 tháng, với ngài Upandita rất là lâu. Khi mà sư đi là ngài Upandita không có hoan hỷ, không cho sư đi đâu hết ạ, bắt sư tập với ngài. Mà đến khi mà sư qua ngài Sư Minh, sư mới thấy khám phá ra rằng là mình không thích hợp với pháp hành của ngài Upandita. Và rất là nhiều người nói cái chuyện đó, ngài Upandita là giống như là một ông tướng vậy đó, miệng nói là quắc á, là phải lấy cây mà đập ra chứ không có nói gì hết. Mà tâm của sư á, là rất là cứng ngắc nữa, không có tâm xả. Thành ra hai cái mà khi nó vô nó rất là hợp, nhưng mà đi vô đó rồi một lát là theo đường là muốn đánh luôn người ta không à. Thành ra khi mà sư qua bên ngài Sư Minh á, cái vị mà phó thiền sư, ông gặp sư ông nói, tôi dòm sư đi, tôi thấy sư cũng căng thẳng, mà sư ngồi sư cũng căng thẳng. Đấy, thì quý vị thấy không có tâm xả trong đó. Ông nó không có tâm xả sao mà sư hành mà cho tiến bộ. Sư hành mà sư chấp đủ thứ chuyện trong đó. Đấy, đây là những cái nguyên tắc mà sư sẽ nói cho quý vị. Nhưng mà mình nói như thế để mình biết. Bây giờ sư nói, bây giờ mình trở lại cái ngay từ lúc đầu. Mình tập cái hành cái thiền này tên là Vipassana. Về chữ Vipassana có nghĩa là cái gì cái đoạn này? Thì ngài hòa thượng thiền sư của sư tức là ngài Usilanda, ngài này rất giỏi pháp học. Ngài nói cái chữ Vipassana nó có hai cái thành phần trong đó. Một cái là vi và một cái là pasana. Vi là thấy, pasana là nhiều cách. Thấy nhiều cách là thấy sao mà thấy là nhiều cách? À, thấy nhiều cách là thấy ba cách. Hoặc thấy ba cái tướng. Hoặc nói cho các bạn thấy vô thường khổ vô ngã. Do đó nếu mà quý vị ngồi thực tập thiền Vipassana mà quý vị thấy Phật, quý vị thấy chư thiên, quý vị thấy chìm đắm vô trong đó những cái cảnh mà cuộc quả trời ở đời như vậy, không phải thế này. Vipassana phải thấy vô thường khổ vô ngã. Vô thường là sao? Thay đổi, phải thấy nó thay đổi, không có cái gì nằm một chỗ hết. Mình vô một cái cảnh nào đó, mình thấy chư thiên, là mình thấy hoa, mình thấy cái gì đó nó nằm hoài trong đó, mình không biết nó lọt vào thiền chỉ hồi nào không hay. Rồi Vipassana thấy vô thường, thấy khổ và vô ngã. Khi mình thấy vô thường rồi là tự nhiên cái khổ nó dấy động trong tâm của mình. Dòm đâu cũng thấy thay đổi, dòm đâu cũng thấy thay đổi. Như vậy hành giả thấy vô thường, hành giả phải thấy được khổ và thấy được vô ngã. Bởi vì không có cái gì của ta hết. Nếu được của ta thì kêu nó thường đi. Như vậy trở lại định nghĩa là Vipassana là phải thấy cho được ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Quý vị tập cái gì không cần biết, quý vị phải thấy cho được ba cái này. Nếu mà quý vị tập lâu rồi mà sao, quý vị cảm thấy cái gì nó vô thường, hay là quý vị nói chuyện vô thường một cách hời hợt trên môi mà thôi. Ai chết cha vô thường, lấy cái ly đệm cái, đứng lên đệm mà nói, thấy cái ly rớt cái, ôi vô thường. Có cái bà cụ đó, bà tập cái sư ở dưới chùa Thích Ca Tràng Viện đó, bà nói cho sư con kinh nghiệm vô thường thật là rõ ràng. Cái điều hoại kinh nghiệm như thế nào nó sẽ nghe. Thì nó có một hôm con ngồi con làm vườn, con ngồi con cày, con làm vườn, con cào 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 thế này, thì tay con đùng cái hoa hồng. Một giây trước đó con thấy cái hoa hồng rất đẹp, một giây sau con đùng cái hoa hồng nó rớt hết. Thì bạn nói vô thường. Thì bây giờ mình hỏi, thấy vô thường như vậy chứ thật sự là đã thấy vô thường chưa? Thì các vị thực sự trả lời chưa, nó vẫn còn cái khái niệm ở trong đó. Khái niệm cái này còn, cái này mất, chưa phải là thật sự vô thường. Cái vô thường mà hành giả phải thấy là quý vị kinh nghiệm tại trong thân tâm của quý vị này. Trong một giây phút, một kinh nghiệm quý vị là quý vị thấy cái vô thường. Sư lấy ví dụ, khi sư tập với ngài Ukundala đó, ngài nói thấy cái diệt không, thấy cái diệt không. Sư nói ủa, thấy cái diệt không, thấy cái diệt không là sao? Dissolution. Ngài dùng chữ dissolution, có thấy. Ngài nói tiếng Miếng nhưng mà họ dịch ra cho sư vậy. Dissolution, dissolution tiếng Việt gọi là diệt. Mà diệt là như thế nào? Tại sao không có sanh mà có diệt? Đó, quý vị thấy nổi biết nhiêu đó không, là bắt đầu mình thấy lẫn lộn rồi nè. Tập một thời gian sư thôi quạt để quang bên, sư không để ý nữa. Nhưng mà có một lần khi sư tắm thì sư thấy như thế này, sư thưa với ngài, bây giờ khi mà con tắm á, con thấy cái touch của con, tức là cái đụng của con á, nó không ở chỗ nào hết mà nó ở rất là nhiều nơi trong thân của con. Khi tới chỗ này, khi chỗ này, khi chỗ này, khi mình tắm á, thế mình kỳ cò thì cái tay của mình nó di chuyển, nó đụng vào trong nước, nó đụng vào sọt bông, nó đụng vào trong thân, trong cánh tay, trong mình, trong đầu. Nhưng mà cái mùa cái đụng đó nó tắc 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 tắc, thì ngài nói sư mới bắt đầu rồi đấy, sư mới bắt đầu thấy sơ sơ rồi đấy. Thì quý vị thấy cái việc mà mình phải thấy như thế đó là ngay chính trong kinh nghiệm của mình đó, thì mới gọi là vô thường đấy quý vị. Còn mà nếu mà quý vị vẫn còn chen lẫn vào trong những cái khái niệm về người, về ta, về sự vật, về trường này trường kia, thì cái vô thường đó chỉ là cái sự suy nghĩ thôi, mà chưa phải là cái vô thường đúng nghĩa của Vipassana. Quý vị có lãnh hội ở điểm đó không ạ? Do đó quý vị thấy muốn hiểu chữ vô thường mình phải tu chứ đâu có phải. Mà thế thì mấy ông mà ông giảng sư, ông thuyết pháp, ông nói vô thường, ông kể văn vách ra, ông định nghĩa vô thường tùm lum tà la, thì như thế các ngài đó cũng kinh nghiệm hay sao? Không. Khi mà quý vị kinh nghiệm vô thường rồi đó, quý vị không cần ai nói quý vị hiểu. Đó, bây giờ sư nói cái đùng 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 đó, quý vị thấy làm sao mình biết được? Bây giờ phải kinh nghiệm mới hiểu. Sư nói quý vị nghe cho tai này ra tai kia, xin lỗi không phải sư chê quý vị, nhưng mà Hãy thực tập vô đó, đó thì ta nói mình mới hiểu. Cũng giống như quý vị đi thăm một cái quang cảnh nào đó, quý vị thấy cái này, quý vị thấy cái kia, quý vị vô một khu rừng, quý vị thấy la, quý vị thấy insects, quý vị thấy cái này, người ta nói cho quý vị nghe, à trong đó nó có những con nào đó, à đúng rồi, quý vị thấy, nhắc nhở lại cho quý vị bằng kinh nghiệm. Do đó khi mà mình nói chuyện về thiền tập, mình phải nói về kinh nghiệm thôi. Còn mình nói tới mà lý thuyết thì thôi dễ lắm, ai nói cũng được hết trơn, nhưng mà không phải kinh nghiệm. Nhưng quý vị phải hiểu một điều, không phải cái đó là xấu đâu, cái đó tốt lắm, nhưng mà nó vẫn còn vướng cái sự suy nghĩ. Chính nhờ cái đó nó mới dẫn tới cái này chứ, cái đó nó hòa thuộc về tục đế rồi mới tới với chân đế chứ. Tục đế là sao? Là người ta đàn ông đàn bà cái này cái kia, còn chân đế là chỉ có danh sắc thôi, danh sắc thân tâm mà thôi. Thì nhưng mà phải từ cái thấp tới cái cao chứ, làm sao mà nhạy cái vô cái được liền. Thành ra nếu mà quý vị thấy, ví dụ chẳng hạn như hồi nãy bà cụ kia bà nói, con thấy một cái hoa nó rớt nó rụng như vậy, con ghi nhận được cái sự vô thường, cái chuyện đó tốt. Nhưng vai trò của mình là khuyến khích bà tập nữa, để thêm để bà thấy trong kinh nghiệm chính của bà này, trong một cái nhìn, trong một cái cười, trong một cái nói, trong một cái nhắm mắt nhé, nó vô thường ở trong đó. Nó như là những cái đèn mà nó chớp 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 vậy đó quý vị đó. Thì khi mà hiểu tới được như vậy thì gọi là các ngài gọi là mình bắt đầu mình bước vô Vipassana. Khi ngài thiền sư Usulanda ngài giảng cái bài này, cái bài này xong rồi đó, thì có một ngài hỏi có ai thắc mắc hay không, thì có một người nói một câu như thế này: và bạch ngài, con biết người khác sao cho con chưa thấy gì hết. Bởi vì ngài nói nếu mà quý vị mà tập Vipassana mà quý vị chưa thấy vô thường của vô ngã thì quý vị chưa tới Vipassana. Ông nói trời, con tập 20 năm rồi mà thiệt theo ngài nói chắc con chưa thấy gì hết. Nhưng mà ngài nói không sao hết. Đây là cả một cái diện tình, nó tu niệm nó đòi hỏi mình rất nhiều điều kiện. Đòi hỏi điều kiện ba la mật, điều kiện cố gắng, điều kiện tinh tấn, đủ thứ chuyện ở trong. Làm sao mà mình biết được? Thật ra thôi, mình tùy duyên mà mình đi cho mình biết sao bây giờ. Ngài Ujjotika ngày hôm qua sư giới thiệu với quý vị, ngài nói mình phải bắt đầu cái chỗ mình có, cha phải mình cũng phải bắt đầu ở cái chỗ mình phải tới. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nãy quý vị ngồi thì quý vị chịu nó phóng tâm một chút, phóng tâm làm sao, ở ngoài mình sinh hoạt mình nghĩ cái chuyện này cái chuyện kia, mình nói hết chuyện này cái chuyện kia, mình nói suốt ngày, tâm mình nó phải phóng. Bây giờ vô ngồi trong chùa bị viên tiếng đồng hồ biết tâm nó phải yên. Thì làm sao mà nó yên đây, nó đang chạy 100 mai 1 giờ mà, thì có thời gian chứ, nó chầm vô nó mới đứng chứ, bóp nó bắt nó đứng, chẳng đứng được, tự nhiên nó phải bật này. Thì khi mình hiểu như vậy thì mình biết thôi, cái chuyện tu niệm là cả một đời người. Do đó mình cứ từ từ đi. Thì ngài Ujjotika ngài nói mình phải bắt đầu cái mình có, chứ không phải bắt đầu một cái mà mình phải có. Là sao? Là khi quý vị vô tới đây, quý vị ngồi sao mà thấy ôi cháu ai cũng an lạc cái chân, ngồi làm thinh xong cùng mình ngồi quậy qua quậy lại ngồi 1 giờ ngồi không ngồi, giống như nó kiến cắn cái chân á. Thì tại vì sao? Người ta đã tập luyện rồi. Như vậy quý vị phải bắt đầu cái quý vị có, tức là vô phải chấp nhận này, tâm nó đang quấy động này, nhờ vậy quý vị mới có tâm xả. Định lát nữa sư nói về cái điểm này đó. Thành ra mình phải bắt đầu cái gì mình có thôi, và mình tu niệm mình cũng phải bắt đầu từ zero hết à. Ở cái điểm này có một cuốn sách của bên Bắc Tông ta viết rất hay, của ngài Hòa Thượng Suzuki. Ngài nói sơ thiền là tâm thiền, thiền bắt đầu hết, bắt đầu hết cái gì cũng bắt đầu hết. Tôi không giỏi hơn ai hết, tôi zero à, thì tự nhiên mới yên. Còn mình tới tôi nghe mấy chục năm Vipassana rồi cái nọ là tôi được, tôi đi vị này, tôi đi vị kia, tôi tập ông này ông kia, quý vị vô cái đó là nó phiền não, nó hút mình sập. Bởi vì sao? Tâm mình nó một lúc một khác mà. Đồng ý đó, mình học trò của ngài Uvandita, nhưng mà ngài Uvandita khác còn mình khác, mà mình bất chấp còn làm sao ngài là trật. Mình nghĩ rằng ngài một tuần là ngài đắc đạo quả, mà mình phải một tuần mới đắc đạo quả, làm sao mình đòi so sánh như vậy được. Hồi nãy sư nói cái vấn đề mà tâm sư nó cũng nghĩ hệt như vậy đó, nó luôn luôn nó mong cầu. Ngày hôm qua sư kể câu chuyện, ngài hòa thượng mình ở đây, ngài Kim Triều, ngài nói với sư, ngài nói có những người ba la mật họ rất là tốt, họ đi dặn sư với sư tài. Ngài nói đây là một cái bài mà ngài dặn cho sư với sư tài, lúc đó hai anh em lên đây tu đó, vào những cái năm đầu tiên mà sư lên đây đó. Ngài hòa thượng nói các em nhớ như thế này này, khi mà các em đi tu phải nhớ thực tập cái thiền Vipassana này, mà tập làm sao mà trên tên nơi tới chốn, để rồi sau này nếu mà mình có khả năng, mình chỉ cần giúp một người mà cũng học hành và cũng tập như mình mà tới nơi tới chốn, à quý vị hoàn hỷ rồi. Đừng có mong cầu có cho nhiều đệ tử, có nhiều Phật tử để cái nào, mấy cái đó là nó tạo cái lòng tham lam. Thì trong cái bài đó thì ngài cũng có nói luôn, là ngài nói là gì đây, có những cái người mà họ có cái ba la mật rất là cao, họ chỉ cần tập trong chừng 6 tháng là tự nhiên họ kinh nghiệm. Lúc bây giờ tâm của sư và sư tài nghĩ rằng ngài Kim Thiều nói ngài, mà mình lấy cái cớ đâu mà mình nói như vậy. Sư cũng nói chà, ông sư cũng nói chắc là ông rồi đấy. Sư tài cũng nói chà, tôi nghĩ chắc là ngài đó, chắc là ông đắc đạo đắc cái gì rồi đây. Thì ngài đắc như thế nào mình cũng được hiểu. Mà quý vị biết cái 6 tháng ám ảnh sư trong suốt 18 tháng sửa bệnh ma gì, cho đến nội mà sư họ cho sư đi dép mà sư cũng được, cũng số 186. 86 là 186 ngày, tức là 60 lần 3, thấy không, 30 ngày mình nhân 6 là phải 180 không. Thì nói thôi mình thêm 6 ngày nữa là cũng sao. Ngài nói 6 tháng mà mình 6 tháng 6 ngày thì đã sao đâu. Quý vị thấy thế. Và cái kết quả là như thế nào? Khi mà qua tới 187 ngày là sẽ bắt đầu nó tuột dốc. Được không? Ông nói 180, ông nói 6 tháng mà mình đến 186 ngày rồi mà chưa thấy gì hết. Thành ra cái đó là cái rất là nguy hiểm. Sư sẽ nói sau này. Bây giờ thì trở lại cái chuyện cái định nghĩa vô thường khổ vô ngã. Ngày hôm qua sư nói có một số bà con nói sư nói lành quá, mà rằng lát lành như nó tới nơi được tự nhiên nói lành. Thôi bây giờ sư xin nói chậm lại. Bây giờ khi mình tập thiền minh sát, mình nhớ thấy cho được vô thường khổ vô ngã. Mà bây giờ thấy như thế nào? Hồi nãy mình nói mình suy nghĩ về vô thường khổ vô ngã không được đấy nè. Bây giờ phải thấy, bây giờ phải thấy, thấy bằng chánh niệm. Quý vị phải dùng chánh niệm để quý vị thấy. Mà khi mà quý vị nói tới chánh niệm rồi đó, thì người ta không thấy, nhưng chỉ quan sát cái chị thấy. Quan sát, quý vị là cái người quan sát, thiền sinh là cái người quan sát. Bất cứ những hiện tượng nào nó tới và nó đi, mình quan sát, mình hay biết, mà mình không có can thiệp. Do đó, cái nguyên tắc thứ nhất mà quý vị phải nhớ là mình phải ghi nhận một cách đơn thuần, không có xét đoán thích không thích. Thế nào là xét đoán? Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy sư nói, mình ngồi, mình có một cái kinh nghiệm nào đó, lấy ví dụ chẳng hạn mình ngồi tự nhiên nó nóng. Ôi nó nóng quá, nó nóng từ dưới rúng lên lên, đôi khi các bác à gì để trình pháp thường thưa với các ngài thường sư, ôi con ngồi hôm nay nó nóng, hay là đôi khi nó đau, nó nhức làm khó chịu. Như vậy cái đó là mình không có hoan hỷ. Có phải quý vị nè, nó không có vui, không có vui thì làm sao mình thích được, mình không ưa. Như vậy quý vị thấy mình bỏ vào trong đó là cái judgment, cái xét đoán đấy, cái này là không được. Ngày hôm qua tôi ngủ yên quá mà sao hôm nay nó nóng ơi nó nóng, trời ơi sư thấy tôi ngủ nó đau ơi nó đau. Đấy, ta than vậy đó trong khi trình pháp. Bởi vì nghe tôi kỳ khi mà trình pháp, ôi thiền sư khổ lắm. Ngã chân cha nói một ông thiền sư một cái thùng rác, để ta có cái chuyện gì mà ta giận ta buồn ta thải vào trong cái thùng rác đó. Thành ra vai trò của thiền sư là phải như cái thùng rác, phải ngồi để mà những cái uất hận bực bội trong khi thiền tập ta thải cho mình. Thì quý vị thấy khi mình nghĩ rằng cái kinh nghiệm này không có vui, mình không thích, như vậy quý vị để cái xét đoán vào trong người đó. Rồi bây giờ nó ngồi nó êm toát thật, chuồng đánh đèn cơm mà ngồi hoài, đôi khi phải ngồi cho lâu để cho mấy bà ấn mình cho ngồi 5-6 tiếng. Quý vị thấy tham sân nó nằm trong rồi. Do đó khi một cái kinh nghiệm sinh khởi, mình quan sát một cách đơn thuần, nghĩa là mình chấp nhận nó. Bây giờ nó nóng, mình ghi nhận nó nóng. Nó lành, mình ghi nhận nó lành. Biết thân mình nó vô thường mà nó thay đổi mà. Khi thì nó dậy, bao hồi nó dậy. Nó dạ hợp, bốn yếu tố, đất, nước, gió, lửa. Nó tập hợp lại với nhau. Do đó bao hồi cái này trồi, thì tự nhiên mình cảm nhận. Cái kia nó xuống, mình tự nhiên mình cảm, mình thấy ít. Rồi, trong khi mình sinh hoạt ngày mình đâu có thấy. Bây giờ tâm thân của quý vị đau, quý vị không thấy. Nhưng mà khi quý vị ngồi thiền, quý vị thấy rất rõ là tại vì sao? Tâm quý vị yên. Như vậy cái nóng và cái thấy đó là đúng là pháp bảo. Rồi quý vị đó cái gì nữa đấy? Cái này là pháp bảo lên mà. Mình không chấp nhận nó, mình nói là xấu. Bởi vì sao? Mình dùng cái sự xét đoán lệ thông thường. Vì vậy người ta nói trong khi mình thiền tập, mình nhớ để cái sự quan sát đơn thuần, đừng bị gọi là bare attention đó. Chỉ nhìn nó mà thôi. Quý vị đừng có xét đoán gì hết. Thật ra nếu mà pháp hành nào mà cho quý vị xét đoán thì quý vị thấy tật rồi, phải không? Cảm thọ sanh khởi, ngài Quân Ca nói dùng upekha, tức là tâm xả, tức là không có xét đoán. Ngài thiền sư Ma Si nói giống hệt như vậy. Niệm thôi, nốt, labelin tức là niệm đó. Đây. Ngài sư Minh nói y hệt như vậy. Như vậy thì các ngài nói giống nhau hết mà. Khi bất cứ một hiện tượng nào sanh khởi trong của hành giả, trong thân, trong tâm, hành giả phải chấp nhận và quan sát. Rồi, bây giờ đừng có xét đoán, đừng cái gì thích, nếu vô, cái gì không thích, mình sâu ra. Đó, hồi nãy sư nói không thích là sao? Nóng này bực bội bức rứt. Có khi ngồi tâm không có yên được, tôi cứ nghĩ tới cái chuyện gì đâu. Này ôi, hồi này ông kia, bà kia ông nói cái gì, bây giờ cái đầu nó cứ rọt, nó cứ nói, nó quay giống như trong máy vậy. Nghe cái tiếng bực. Thôi mà, tâm muốn ngồi chỗ yên mà, không yên được. nó giống như cái máy cassette ở trong. Cách đây mà như hồi này có một người nào mới nói chuyện với sư nói, trong khi ngồi tự nhiên nó nói rạng rạng trong đó. Nó nói rạng mà bị thôi đừng nói nữa, mà sao thôi được, mới cãi bên ta đó, bây giờ vô ngồi thì nó phải nói à. Nó giống như cái máy cassette nó cứ cãi trong hoài. Này mà tôi nói vậy mà bà nói tôi vậy, trời đất ơi sao mà khổ vậy này, tôi đã nói vậy rồi, cứ nó cãi qua nó cãi lại nó, rồi còn nó bay đặt ra nữa. Chút khi mà ra là cãi nữa đó nghe, mà là phải nói cách sao mà cho cái thân ta đó. Ngài thành thật quý vị thấy không, ngài thiền sư Achancha đó, ngài nói khi mà mình hiểu được cái đó rồi đó, mình thấy cái này chỉ là sinh hoạt của tâm. Ngài nói khi mà mình nói được cái câu đó rồi là mình ngắt ra ngoài liền đó, cái này nó chỉ là sinh hoạt của tâm mà thôi. Nghĩa là tâm của mình là sao, nó muốn nói gì nó nói, mà nó muốn làm gì nào, mày nói là chuyện của mày mà tao làm là chuyện của tao. Cái tây năm ngoái thì phải, đã có một bà cụ qua bên đại sư Minh á, quan thiện với đó à. Rồi cái bà nói thưa sư hỏi sư là cái vị mà cho trình pháp hỏi đi chứ, bác ngồi bác thấy thế nào? Bà nói ôi cha, tôi ngồi tôi đau nhất là thôi, bà mở ra một giây thang đau bên này, đau này đau đủ hết trơn á. Rồi sư hỏi tiếp đi chứ, rồi cái bà tính sao, bà có bỏ nữa giờ ngồi không? Bà nói mày đau thì mày đau, mà tao ngồi chứ. Rồi tại sao bà nói như vậy? Bởi vì khi mà đau á, cái tâm nó dục bà đứng dậy, nó phải đi về. Cái bà nói mày đi mình đi, tao ngồi đây. Mày đau mày đi mình, tao ngồi. Vậy nhờ vậy cái tôi ngồi hết giờ. Thì quý vị thấy cái này nó vẫn còn cái nói trong mình. Cái giải pháp nó giải quyết cái vấn đề hay tại chỗ, nhưng mình thấy vẫn còn nói trong nó nữa. Vẫn còn cái sự suy nghĩ, vẫn còn hơn thua, vẫn còn nói tới nó lui với nó. Cái quan sát đơn thuần quý vị đấy, do cái sự tập luyện mình chỉ dòm thôi, nói đi tao nghe mày, có thể thôi. Cũng giống như bây giờ quý vị làm giống cái tâm quý vị, cũng giống như quý vị nghe hai người cãi nhau, người nói dày người nói qua nói lại. Ví dụ bây giờ mình nghe nói hai ông tổng thống, người thì cãi dày, người nói dày, người nói cái này tốt cái này không tốt, cái này tôi thắng phiếu cái bọn không thắng phiếu, cái cãi qua cãi lại mình ngồi giờ ôi ông nào cũng được. Cái tâm mình ở cái trạng thái đó, ông nào cũng được. Ngài thiền sư Achancha xin nói sư lập lại rồi đấy, chỉ có cái sinh hoạt của tâm mà thôi. Khi điều kiện có thì những tâm sinh hoạt, tâm suy nghĩ. Mà khi mình nói suy nghĩ rồi thôi, nó nghĩ đủ thứ chuyện. Cái khi mà quý vị làm được cái đó, lúc bây giờ là quý vị có được một gọi là cái sự quan sát đơn thuần. Quý vị nhớ à, cái gì sanh khởi mình niệm mà thôi. Đó, niệm. Ngài hòa thượng Kim Triều đó, lúc khi bà con mình ngồi đó, lúc khi có nhiều người nó cái trong cơ thể tự nhiên nó phản ứng được khi dịch vậy, ngài kêu niệm, cái là biết thôi. Đây trường hợp đây có một cô mà ở bên Pháp qua tên là cô Tri đó, không biết là ở đây chắc có một số quý vị biết. Những cái lần đầu tiên mà sư giúp cô thông dịch ở dưới Như Lai Thường Viện, cô tập từ như nó phản ứng khủng khiếp. Cô đứng dậy, cô múa tay múa chân, sư nghe mấy người khác cho sư không có ở trong học tập sư không biết. Đó thì các vị thiền sư cũng kêu niệm. Sư nhớ khi mà cô xuống trình pháp, quý vị thiền sư người Miến Điện, rồi cô lại biết thôi bây giờ cô ngồi trước mặt cho sư coi đi. Thì cô ngồi một lát cái tự nhiên nó còn phản ứng như vậy, nó làm dữ lắm. Sư nói nhớ niệm nha, nhớ niệm, ông nói cũng rất là nhẹ nhàng, nhớ niệm, bình niệm tự nhiên nó qua. Nhưng mà sau này thì như thế nào sư không được hiểu, nhưng mình đó sư kinh nghiệm, sư thấy một lần như vậy đó. Và cô nói là cô rất là khổ vì cái chuyện đó. Do đó là quý vị thấy khi mà mình có một cái sự quan sát đơn thuần, mình không để tâm vào đó nữa. Nên như thế này này, có một cái ví dụ mà sư thấy cũng hay nữa để nói quý vị nghe. Ví dụ quý vị thấy khi mình có một người thân ở trong gia đình mà đau đó, mình săn sóc cái người đó, nhưng mà mình trong tâm mình khổ nữa. Này thôi con, thuốc uống đi, uống cho mau lành nghe con, mà bây giờ nó đau rồi mình cũng khổ. Có phải không quý vị? Quý vị săn sóc người thân trong gia đình đó, mình con, mình vợ, mình chồng, mình là người nào đó, mình cũng săn sóc vậy. Mình săn sóc còn hơn bác sĩ nữa chứ. Nhưng mà mình săn sóc mà cái tâm của mình nó rất khổ. Có bác sĩ ông cũng săn sóc, mà xin lỗi mà tôi săn sóc nhưng mà bà vì lý do nào mà tôi săn sóc mà tôi đưa thuốc mà bà uống được mà bà chết thì tôi cũng khét thôi. Thì đó, cái tâm của hành giả lúc đó phải như vậy, như là một người bác sĩ chữa bệnh. Vậy là mình làm hết sức được thôi cái chuyện đó. Mặc cho số kiếp, mặc cho cái nghiệp cái bạn của người ta cho mình chịu thôi thôi. Đó, vậy là cái sự quan sát đơn thuần là như vậy đó. Cái gì nó sanh khởi mình biết và mình ghi nhận thôi. Nhưng mà quý vị biết không có dễ đâu. Sự tập của sự biết. Nói cái gì vui vui là nó chạy theo, ôi nó kéo đi. Đã. Rồi cái gì không thích là thôi nó ngồi nó nhất định nó dòm ngồi không biết mấy giờ rồi, 6 giờ này lâu quá rồi mà đau quá trời này. Khó lắm, thành ra mình phải tập thôi. không ai hơn ai hết, chỉ có cái sự thực tập thôi. Khi vì quý vị thực tập, tự nhiên quý vị có được cái sức chịu đựng. Ngày hôm qua sư nói là đối với một người bình thường đó, không có tu niệm á, ta nghĩ ta làm. Ông thầy sư ông nói trong này trong này nó nghĩ miệng nó giọt ra liền, trong này nó nghĩ tay nó giọt ra, nó cua liền. Nghĩa là sao? Ý nghĩ miệng thân và khẩu tự nhiên phản ứng.